Cho nên công đức của hộ pháp này không thể nghĩ bàn. Nếu như muốn Phật pháp hưng dưỡng, bốn chúng đệ tử chúng ta đều phải biết làm công việc hộ pháp. Ngày trước khi tôi còn trẻ học Phật, học giảng kinh với lão cư sĩ Lý Bình Lam, nếu như không gặp được Hàng quán trưởng trong 30 năm toàn tâm toàn lực hộ trì, chúng ta cũng không có thành tựu của ngày nay. Nếu không có được sự hộ trì của người này, tôi nghĩ tôi chỉ có hai con đường để đi. Một đường chính là đi làm kinh sám, sẽ bỏ đi việc giảng kinh, không có cơ hội để giảng cho bạn. Còn một con đường nữa, nếu không chịu đi làm kinh sám thì đành phải hoàn tục, lại vào trong xã hội để tìm công việc. Bạn mới biết được công đức hộ trì không thể nghĩ bàn. Hộ trì rất không đơn giản. Cả nhà hàng cư sĩ giúp đỡ tôi cũng gặp phải rất nhiều khổ nạn. Thế nhưng bà hiểu được, bà sáng suốt, bà không bị quấy nhiễu của hoàn cảnh bên ngoài. Bạn ở trên bục giảng kinh, giảng được không hay, người ta sẽ cười bạn. Chướng ngại vẫn nhỏ. Nếu như giảng được không tệ, thính chúng rất hoan hỷ, rất tán thán, người đố kỵ sẽ liền đến. Việc này là không thể tránh khỏi. Người đố kỵ liền sẽ nghĩ hết cách để phá hoại, đến khiêu khích, đến sanh sự. Nhất là ngày trước khi tôi ở trong nhà của hàng trưởng, chúng ta là người xuất gia, bước đến không còn đường để đi, không có chùa nào có thể dung chứa bạn. Ở trong nhà cư sĩ ở hết 17 năm, không phải thời gian ngắn, người khiêu khích sanh sự là không thể tránh khỏi. Người trong nhà của họ phải có thể nhẫn chịu được. Nếu như không thể nhẫn chịu được, họ sẽ nói: Pháp sư à, không được rồi, ông ở nơi đây tôi không thể chịu nổi áp lực bên ngoài, thì chúng ta đành phải ra đi. Người trong nhà họ sáng suốt, họ có thể chịu được bất cứ gièm pha gì, thậm chí bất cứ nhục mạ gì, họ đều không hề để ý. Việc này là vô cùng khó làm, không dễ dàng. Cho nên thành tựu của chúng ta chân thật là rất cảm kích đối với bà ấy. Không có bà thì sẽ không có thành tựu của ngày nay, cũng không có thư viện Hoa Tạng của Đài Bắc, cũng không có Tịnh Tông học hội. Cho nên công đức hộ trì là không thể nghĩ bàn. Hộ trì phải có trí tuệ chân thật, có định lực chân thật, trí tuệ có thể phân biệt phải quấy, định lực không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Có thể kiên trì, sau cùng mới có thành tựu. Cho nên khi quán trưởng giảng sanh, hai lần nhìn thấy A-di-đà Phật đến an ủi bà, xem thấy hải hội liên trì, điềm lạ đích thực là tương ứng với công đức của bà. Chúng ta rất là an ủi. Ngày nay các vị xem thấy, người xuất gia chúng tôi đắp cái y này, màu sắc này là màu cà phê, không phải là màu đỏ, không phải là y màu đỏ, áo tràng màu vàng như thông thường. Ngày trước chúng ta đều là đắp y như vậy. Khi Hàn quán trưởng bệnh nặng, có một hôm tôi bỗng nghĩ ra, màu sắc y của chúng ta không như Pháp. Phật nói cho chúng ta nghe, màu sắc của y phục này chính là loại màu sắc hiện tại này. Y nhiễm sắc. Tránh khỏi năm loại màu chính. Đỏ vàng xanh trắng đen, đây là năm loại màu chính. Cho nên y phục của nhà Phật gọi là màu ca sa, y nhiễm sắc, không phải chánh sắc. Tôi nghĩ đến cái điểm này, thế là gọi điện thoại cho tiệm may tăng phục, mời họ may cho chúng ta loại y phục như Pháp này. Ông chủ của tiệm may tăng phục buổi tối đến thư viện đo y phục cho chúng tôi. Chúng tôi liền nhờ ông ấy có thể nhanh hơn một chút để may cho chúng tôi. Ông liền nói với chúng tôi, ông nói buổi trưa A-di-đà Phật đến tiệm của ông, dặn bảo ông thư viện có việc gấp, bảo ông ấy phải mau làm cho xong. Ông nói nguyên liệu may đồ tôi đã chuẩn bị xong hết. Ồ, thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta khởi một niệm đúng Pháp liền có thể cảm ứng A-di-đà Phật thông báo cho tiệm bay mau làm cho xong. Cho nên ngày nay chúng ta đắp cái y này thật không dám đổi lại màu đỏ. A-di-đà Phật gia trì, đây là Phật khẳng định. Bất kể trường hợp nào, chúng ta không còn dám dùng màu vàng, màu đỏ tươi đẹp, không dám dùng nữa. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Ở trong hộ pháp, phải hiểu được trong phẩm hành nguyện đã nói, hiện tại chúng ta vẫn chưa giảng đến. Giờ lúc này, Phật không còn ở đời. Thỉnh chuyển pháp luân, không cách gì thỉnh Phật. Chỉ có thỉnh những vị cao tăng đại đức. Không luận là tại gia xuất gia, họ có tu học đối với Phật Pháp, có học, có tu. Hiện tại chứng quả đó là việc quá khó, chúng ta không gặp được. Chỉ cần họ chân thật, có tu, có học, thì chúng ta có thể mời họ đến giảng kinh. Thế nhưng mời họ đến giảng kinh lại phải thông hiểu đại chúng của chúng ta đang tu pháp môn gì. Chúng ta mời họ đến giảng kinh luận gì, nhất định phải có sự trợ giúp đối với việc tu học của chúng ta thì mới đúng. Mọi người chúng ta đều là niệm Phật, đều là một mục tiêu cầu sanh tịnh độ. Nếu như bạn mời một vị pháp sư họ đến giảng cho bạn nghe về tham thiền, mời một vị pháp sư họ đến dạy cho bạn trì chú, vậy thì sai rồi, phá hư đi pháp môn tu học của chúng ta. Việc này chính là người hộ pháp, họ không những hộ chính mình, phải hộ pháp của Phật, còn phải hộ pháp của đại chúng. Vì đại chúng mời thầy giáo, mời thầy giáo đến dạy học, nhất định phải mời thầy giáo có tương ưng với sự tu học của chúng ta, chúng ta mới có thể được lợi ích. Ngày trước khi tôi ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Mười năm không hề rời khỏi ông. Ông đi đến nơi đâu thì chúng tôi đi theo ông đến đó. Chúng tôi là chúng thường tùy của thầy. Chúng thường tùy đại khái có khoảng 20-30 người. Một nhóm người này chúng tôi nhất định là cùng đi theo. Ngay trong 10 năm, tôi xem thấy lão cư sĩ Lý, ngài sáng lập Liên xã Đại Trung, Thư viện Từ Quang, hai cái đạo tràng Hoằng Pháp này. Ngay trong 10 năm, có rất nhiều đại pháp sư, đại đức cư sĩ đi ngang qua Đại Trung. Lão sư Lý nhất định đích thân đến bến xe nghinh tiếp, đích thân đưa tiện đến bến xe, nhất định mời họ ăn cơm. Cung kính cúng dường, lễ tiết rất chu đáo, không hề mời họ giảng khai thị. Đừng nói đến giảng kinh, giảng khai thị cũng không mời giảng. Ban đầu tôi nhìn thấy việc này, tôi luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Có một số pháp sư từ nước ngoài đến, lão sư tôn kính đối với họ như vậy, thế nhưng không mời họ kết chút pháp duyên với mọi người chúng tôi, mời giảng chút khai thị, ông không mời. Chúng tôi luôn cảm thấy lão sư Lý dường như có chút ngạo mạn, không hề xem trọng người khác. Thế nhưng trên biểu hiện của ông thì lại rất cung kính, lễ tiết một chút cũng không hề thiếu. Chúng tôi có nghi hoặc, lão sư nhìn thấy được. Chúng tôi tuy là không nói ra, bị ông nhìn thấy được. Ông triệu tập chúng tôi đến, số người không nhiều, đến khoảng 10 người. Đến rồi nói với chúng tôi, ông nói không phải tôi không mời ông ấy giảng khai thị. Ông ấy vừa khai thị, tôi phải tốn rất nhiều thời gian làm cho tâm của đồng tu chúng ta mới có thể định lại được. Những vị pháp sư đó là pháp sư tham thiền, những pháp sư đó là pháp sư học giáo, pháp sư tu mật, họ đến vừa giảng cho chúng ta. Tôi không dễ gì trong 10 năm bồi dưỡng tính tâm niệm Phật của mọi người. Hiện tại một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Ông ấy đến nói, tham thiền tốt hơn so với niệm Phật. Tham thiền, minh tâm kiến tánh. Niệm chú, học mật, tức thân thành Phật. Vậy thì độc tu chúng ta nghe rồi, tính tâm liền lay động. Như vậy có phải là việc phiền phức hay không? Cho nên không phải là ông không chịu mời họ giảng khai thị, không phải là ông không chịu mời họ giảng kinh, là ông hộ pháp, giữ gìn thuần tính của đại chúng đối với Tịnh Tông. Thâm tính thiết nguyện, tuyệt đối không thể bị người phá hoại. Là cái ý như vậy. Cho nên sau đó ông nói rõ ràng, chúng tôi mới bừng tỉnh hiểu ra. Đó thật là người hộ pháp, có đại từ đại bi, bảo hộ mọi người. Không dễ dàng gì bồi dưỡng được chút tính nguyện hạnh này. Làm sao có thể khinh suất để người ta nói mấy câu thì liền dao động. Thế nhưng đại đức thời xưa cùng hiện tại khác nhau. Đại đức vào thời xưa chân thật là người có đức hạnh. Trong Phật Pháp thường nói, nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đôi bên tán thán lẫn nhau, Phật Pháp chúng ta mới có thể hưng khởi. Thế nhưng hiện tại thông thường, nhất là pháp sư trẻ tuổi, chưa được nhận qua giáo huấn chính quy, họ không hiểu được đạo lý này. Họ đến nơi đâu luôn là giới thiệu họ, chính mình tu học con đường này là tốt. họ có thành kiến. Cho nên đối với các pháp môn khác, họ liền có phê bình. Như vậy thì rất dễ dàng dẫn sai người khác tu học. Việc này thông thường chúng ta gọi là không biết lễ phép. Nếu là một người rõ lý thì chúng ta đều có thể thỉnh. Không những có thể thỉnh họ giảng khai thị, có thể mời họ giảng kinh. Vì sao vậy? Họ tán thán pháp môn của chúng ta, đối với đồng tu chúng ta có lợi ích lớn. Họ hiểu được hộ pháp, hộ trì chánh pháp. Việc này phải học qua, không học thì làm sao biết. Chúng ta ở dưới hội của lão sư Lý, lão sư Lý đã từng dạy bảo qua chúng ta, cho nên chúng ta hiểu được. Chúng ta có thể dự lễ. Năm 1977, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm ở Hồng Kông. Pháp sư Thánh Nhất tham gia pháp hội này của tôi. Ông đến nghe kinh, ông nghe rất hoan hỷ, mời tôi đến Đại Tự Sơn, đến đạo tràng của ông, cùng đại chúng của ông kết pháp duyên, giảng một buổi khai thị. Tôi đến nơi đó của ông, vừa nhìn thấy nơi ông là đạo tràng Thiền Tông. Rất khó được. Cái đạo tràng đó còn có hơn 40 người mỗi ngày tọa hương, tuân thủ quy củ của thiền đường. Không dễ dàng. Tôi xem thấy qua rất nhiều đạo tràng không hề chăm chỉ làm đạo như vậy. Ông mời tôi giảng khai thị, tôi biết được. Tôi giảng cho họ nghe cái gì? Việc thứ nhất, tán thán pháp sư Thánh Nhất. Pháp sư giỏi, có tu, có học. Tôi không dám nói ông có chứng quả, tôi không dám nói. Tôi khẳng định ông có tu, có học, dạy bảo một phương. Tán thán pháp sư. Việc thứ hai, tán thán đạo tràng. Đó là đạo tràng thanh tịnh, trang nghiêm, thành tựu đạo nghiệp của mọi người. Thứ ba là tán thán đại chúng. Tán thán